Hưởng ứng Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, giới tranh đấu trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đa dạng, từ việc ra tuyên bố chung lên án tình trạng vi phạm nhân quyền trong nước, đến việc tổ chức các cuộc biểu tình, trao giải thưởng, vinh danh các nhà hoạt động đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Ông Lê Quang Hiển, Thư ký Hội đồng Liên tôn Việt Nam, đồng thời là Chánh Thư ký Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa Hảo Thuận Tý, cho VOA biết hôm 8 tháng 12.
Thì Hội đồng Liên tôn Nhân ngày Quốc tế Nhân quyền thì có ra một bản tuyên bố của Hội đồng Liên tôn mà phổ biến rộng rãi, kêu gọi mọi người đều đồng ký tên vô để tố cáo chính phủ Việt Nam Cộng sản này đã vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo.
Một tuyên bố chung của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một nhóm đại diện các tổ chức tôn giáo độc lập trong nước và các hội đoàn tôn giáo nhân quyền hải ngoại, lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bất chấp pháp luật quốc tế về nhân quyền, đi ngược trào lưu của thời đại về dân chủ, đồng thời thỉnh cầu quốc tế áp lực buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải từ bỏ chế độ độc tài toàn trị, hủy bỏ điều 4 của hiến pháp. Từ An Giang, ông Lê Quang Hiển cho biết thêm về thông điệp của bản tuyên bố.
Để đưa ra cho toàn thế giới thấy cái thực trạng tình hình tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam như thế đó, để cho các chính phủ, nhất là chính phủ Hoa Kỳ thấy đó, mà có những cái biện pháp chế tài hay là có những cái chất lượng gì để gọi là yêu cầu cái chính phủ nhà nước Cộng sản này gọi là phải nới tay một chút xíu để cho các tôn giáo độc lập không theo Mặt trận Tổ quốc, không theo nhà nước được hoạt động, và dân tộc Việt Nam được gọi là nhân quyền, được có cuộc sống thoải mái, tự do ngôn luận, tự do đi lại.
Đại diện của Hội đồng Liên tôn cho biết rằng tuyên bố này được gửi đến Liên Hợp Quốc và các chính phủ trên thế giới, trong đó có chính quyền Việt Nam. Bản tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì chính quyền thực hiện các hành vi vi phạm hay dung túng cho hoạt động vi phạm tự do tôn giáo. Trong khi đó, tại châu Âu, giới hoạt động nhân quyền tề tụ tại Frankfurt, Đức để chuẩn bị cho cuộc biểu tình trước cơ quan ngoại giao Việt Nam ở đây và trao giải nhân quyền Việt Nam 2022 cho các tù nhân lương tâm. Ông Vũ Hoàng Hải, đại diện cho khối 8406 ở hải ngoại, đồng thời là thành viên ban giám sát mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ, đang có mặt tại Frankfurt để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12. Ông Hải chia sẻ với VOA hôm 9 tháng 12.
Thì mạng lưới nhân quyền Việt Nam và Liên hội Người Việt Quốc gia tại Đức sẽ tổ chức lễ trao giải nhân quyền tại một cái ngôi nhà thờ Tin Lành. Thì trước đó là lúc 1 giờ thì chúng tôi sẽ biểu tình tại Tổng lãnh sự quán Việt Cộng từ lúc 1 giờ cho đến 3 giờ. Sau đó chúng tôi sẽ về nhà thờ vào đầu lễ trao giải khoảng từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ. Thì trong buổi lễ này thì chúng tôi cho phát giải cho ba khôi nguyên. Thứ nhất là ông Nguyễn Tường Thụy, thứ hai là ông Trần Đức Thật và thứ ba là ông Lưu Văn Vịnh và Liên minh Dân tộc Tự quyết.
Ông Hải nêu kỳ vọng về thông điệp của các hoạt động này.
Chúng tôi, những tổ chức dân sự, những nhà đấu tranh, những tù nhân lương tâm muốn gửi thông điệp cho chính quyền Việt Nam rằng chính quyền Việt Nam đã cam kết rất nhiều vào những công ước quốc tế nhưng họ đều không thi hành, và chứng tỏ những ngày gần đây họ bắt bớ rất nhiều những tù nhân lương tâm, và đặc biệt những người đã nói lên cái tiếng nói dân chủ, nói lên những cái nguyện vọng tha thiết muốn Việt Nam có xã hội công bằng, nhưng những tiếng nói đã bị chủ dập. Và trong những ngày gần đây chúng tôi thấy Việt Nam gia tăng bắt bớ và đàn áp tất cả những người có tiếng nói bất đồng chính kiến. Chính vì thế lễ trao giải này tại Đức, trước khi trao giải chúng tôi sẽ biểu tình tại Tổng lãnh sự quán tại Frankfurt để lên án nhân quyền Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền trắng trợn, đã đánh đập tra tấn và trù dập rất nhiều những người bất đồng.
Bộ Ngoại giao Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về các sự kiện trên. Ngày 10 tháng 12 hàng năm được Liên Hợp Quốc tôn vinh là Ngày Nhân quyền Quốc tế hay Ngày Quốc tế Nhân quyền. Ngày này được chọn để kỷ niệm việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết vào năm 1948 về tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, tuyên bố toàn cầu đầu tiên về các quyền bất khả xâm phạm của con người. Tuyên bố có hiệu lực vào năm 1950 đã truyền cảm hứng cho sự phát triển của luật nhân quyền quốc tế cũng như dự luật nhân quyền quốc tế. Kể từ năm 1950, ngày 10 tháng 12 hàng năm được kỷ niệm là Ngày Nhân quyền để kỷ niệm thành tựu quan trọng này của Liên Hiệp Quốc khi đó còn non trẻ. Và mỗi năm, lễ kỷ niệm được dành riêng cho một khía cạnh khác nhau của nhân quyền. Chủ đề của năm nay là Nhân phẩm, tự do và công lý cho tất cả. Việt Nam cũng tổ chức Ngày Nhân quyền quốc tế, nhưng lại bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và luôn nói rằng là thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam coi trọng việc đảm bảo quyền con người là bản chất, mục đích của chế độ xã hội chủ nghĩa và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực này. Một tàu dịch vụ dầu khí của Việt Nam vừa cứu 154 người đi trên một tàu cá sắp bị chìm ở biển Andaman và đã chuyển nhóm người này cho Hải quân Myanmar. Hãng tin Reuters dẫn truyền thông nhà nước đưa tin hôm 9 tháng 12. Các nhà hoạt động xác nhận nhóm người này là người Hồi giáo thiểu số Rohingya đã lánh nạn khỏi Myanmar. Tàu Hải Dương 29 đang trên đường từ Singapore đến Myanmar thì phát hiện chiếc tàu cá gặp nạn cách bờ biển Myanmar 458,7 km về phía nam hôm 7 tháng 12. Đài truyền hình VTC cho biết trong một bản tin được phát sóng vào tối ngày 8 tháng 12. Tàu Hải Dương 29 và tàu hỗ trợ Giác Lai Hải Dương 38 của Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương Haduco kịp thời cứu 154 người gặp nạn ngoài khơi bờ biển Myanmar, theo đài VTC. Người Rohingya là một nhóm thiểu số bị đàn áp trong nhiều năm ở Myanmar và nhiều người đã đánh đổi sinh mạng của mình để cố gắng vượt biên đến Malaysia và Indonesia, nơi đa số là người Hồi giáo, trên những chiếc thuyền cá ọp ẹp. Cuộc di cư của họ khỏi Myanmar và từ các trại tị nạn tồi tàn của nước láng giềng Bangladesh gia tăng sau cuộc đàn áp chết người vào năm 2017 của quân đội Myanmar. Đài VTC đưa tin động cơ của thuyền không hoạt động và nước rò rỉ vào thân tàu, đồng thời cho biết thêm rằng tàu chìm một giờ sau khi những người này trên tàu được cứu. Trong số 154 người được giải cứu, có 40 phụ nữ và 31 trẻ em. Bản tin của VTC cho biết những người này đã được bàn giao cho Hải quân Myanmar hôm 8 tháng 12. Hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với họ và hãng tin Reuters không thể liên lạc ngay với người phát ngôn của chính quyền Myanmar. Bộ Ngoại giao Việt Nam và công ty Haduco không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc tuần trước cho biết đã có sự gia tăng đáng kể về số người cố gắng vượt biển Andaman giữa Myanmar và Bangladesh trong năm nay. Từ đầu năm đến nay, ít nhất 1.900 người đã vượt biên, tăng gấp 6 lần so với năm 2020, với ít nhất 119 người chết trong năm nay trong số những người cố gắng lánh nạn.
Một tướng không quân Hoa Kỳ hôm 9 tháng 12 cho biết Mỹ sẽ chuyển giao 12 máy bay huấn luyện T-6 cho Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến 2027. Tại cuộc họp báo ở Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội vào ngày 9 tháng 12, chuẩn tướng Sarah Rust, trợ lý huy động lực lượng của Cục trưởng về chiến lược, kế hoạch, chương trình và các yêu cầu của Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, cho biết ba chiếc đầu tiên sẽ được giao trong quý đầu của năm 2024, hai hoặc ba chiếc nữa sẽ được giao vào cuối năm đó, số còn lại sẽ được giao vào năm 2027. Chuẩn tướng Sarah Rust đang ở Việt Nam tham dự triển lãm quốc phòng Việt Nam năm 2022. Đây là triển lãm vũ khí quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam, kéo dài từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12, với sự tham gia của hơn 170 công ty, doanh nghiệp quân đội đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. T-6 là dòng máy bay cánh quạt do hãng Raytheon chế tạo và ra mắt lần đầu vào năm 2000. Loại máy bay này được sử dụng cho mục đích huấn luyện sơ cấp và trung cấp trong quân đội Mỹ. Chuẩn tướng Rust nói thêm rằng, chúng tôi rất vui mừng được phối hợp với quân chủng phòng không Không quân Việt Nam đào tạo kỹ thuật viên cho chương trình bảo dưỡng máy bay. Bà Rust cho biết Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo tiếng Anh cho phi công, hậu cần, an toàn bay và y tế hàng không. Cùng tham dự buổi họp báo tại Hà Nội, Thiếu tướng Jay Helwitt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh duy trì lực lượng quân khu 8 thuộc Lục quân Thái Bình Dương Mỹ nói, dù Việt Nam lựa chọn thế nào về hoạt động mua sắm hoặc sản xuất vũ khí, thì phía Mỹ vẫn lạc quan về tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Ông nói, triển lãm quốc phòng là bước khởi đầu mạnh mẽ. Chúng tôi mong được tiếp tục trao đổi để hợp tác với Việt Nam ở tốc độ Việt Nam mong muốn, hỗ trợ cho quá trình này dễ dàng hơn. Việt Nam đang tập trung cho kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí nhằm giảm bớt phụ thuộc vào Nga, nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam từ trước đến nay. Tại cuộc triển lãm, cả phía Mỹ và Nga đều nỗ lực chào hàng để bán vũ khí cho Việt Nam, vốn là một trong 20 quốc gia mua vũ khí lớn nhất thế giới giữa bối cảnh căng thẳng leo thang với Trung Quốc, với ngân sách nhập khẩu vũ khí hàng năm ước tính khoảng 1 tỷ đô la và sẽ còn tăng lên trong thời gian tới. Kể từ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam vào tháng 5 năm 2016, hai nước đã đạt được nhiều thỏa thuận quốc phòng, trong đó có 6 máy bay không người lái Scan Eagle và 12 máy bay huấn luyện Beechcraft T-6 Texans. Chuẩn tướng Sarah Rush nói với CNA rằng, chúng tôi sẵn sàng giải quyết các lợi ích để mua các máy bay khác. Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ hình thức mua bán nào khác trong thời gian này, nhưng chúng tôi ở đây để hỗ trợ kế hoạch hiện đại hóa của Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng việc Việt Nam mua máy bay huấn luyện phi công của Mỹ sẽ mở ra khả năng Việt Nam mua máy bay chiến đấu phản lực của Mỹ trong tương lai. Tập đoàn Airbus đang tìm cách mở rộng quan hệ đối tác về hàng không vũ trụ với Việt Nam và tăng doanh số bán máy bay trực thăng trong lúc nhận thấy nhu cầu sử dụng về quân sự và thăm dò dầu khí ngày càng tăng của quốc gia Đông Nam Á. Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 7 tháng 12 trước thềm triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, ông Fabrice Rochereau, tổng giám đốc kinh doanh và tiếp thị phụ trách về máy bay trực thăng của Airbus cho biết, tập đoàn này nhận thấy nhu cầu đổi mới đội trực thăng quân sự của Việt Nam trong tương lai. Ngoài phân khúc thăm dò và khai thác dầu khí, công ty này sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu cho dòng trực thăng dân dụng. Cũng tại buổi họp báo, bà Hoàng Tri Mai, tổng giám đốc Airbus tại Việt Nam nói thêm rằng, Việt Nam là thị trường trọng điểm của Airbus với định hướng cung cấp các sản phẩm máy bay thương mại, quốc phòng, trực thăng và hàng không vũ trụ. Airbus là nhà sản xuất vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam, VNRedSat-1, được phóng lên quỹ đạo từ Pháp vào năm 2013. Sự kiện này đánh dấu điểm khởi đầu cho tham vọng thám hiểm không gian của Việt Nam. Ngoài ra, Airbus cũng đang hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để sản xuất VNRedSat số 2, được cho là có công nghệ tiên tiến hơn nhiều so với vệ tinh đầu tiên. Tại triển lãm quốc phòng đầu tiên của Việt Nam, Airbus cũng giới thiệu nhiều loại máy bay trực thăng và máy bay vận tải quân sự, có khả năng bay đường dài, chi phí vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp. Hiện máy bay trực thăng của Airbus chiếm 12% đội bay của Việt Nam. Hãng này đang nỗ lực thúc đẩy nhằm tăng thị phần máy bay trực thăng tại Việt Nam lên ngang với thị phần trực thăng của Airbus trên toàn thế giới là 46%.